Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ 28 thường niên, Thánh Teresa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một hôm, Đức A-la gọi một thiên sứ đến và truyền lệnh: ngươi hãy xuống trần gian, để đưa về đây người đàn bà quá, có 4 đứa con thơ. Thiên sứ ra đi, gặp ngay người đàn bà quá, đang cho đứa con nhỏ nhất bú. Ngài nhìn người đàn bà với 4 đứa con dại, rồi lại lên Đức A-la, để tha thiết nài xin rút lại lệnh truyền. Làm sao có thể nhẫn tâm tách lìa người mẹ khỏi những đứa con thơ ấy? Nhưng lời van xin của sứ thần chẳng mảy may đánh động được Đức A-la. Cuối cùng sứ thần đành phải vâng lệnh Đức A-la mà cướp người mẹ quá khỏi 7 con thơ và đưa về trời. Hoàn thành công tác, nhưng xem chừng vị thiên sứ lại có vẻ buồn. Phải, làm sao vui được trước cảnh chia ly giữa mẹ và con. Thấy sứ thần buồn, Đức A-la gọi đến và đưa vào sa mạc. Ngài chỉ cho sứ thần thấy một tảng đá lớn và bảo đập nó ra. Tảng đá vừa vỡ đôi, sứ thần ngạc nhiên vô cùng, vì từ trong tảng đá một con sâu nhỏ từ từ bò ra. Chợt hiểu được ý nghĩa của sự kiện ấy, sứ thần bỗng thốt lên: ôi lạy đấng tối cao, mầu nhiệm thay công cuộc sáng tạo của Ngài. Với sự khôn ngoan thượng trí và tình yêu vô biên, Ngài đã không bỏ mặc một tạo vật bé nhỏ như con sâu kia, thì hẳn Ngài cũng sẽ không quên được 4 đứa trẻ mồ côi là con cái của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vị thiên sứ hết băn khoăn và lo lắng về sự việc đã xảy ra cho 4 đứa trẻ mồ côi, vì Ngài đã nhận ra sự quan phòng của Đấng A-la luôn dành cho chúng. Đấng A-la sẽ luôn mang điều tốt đẹp cho chúng. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi các môn đệ can đảm tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa khi rao giảng tin mừng. Người biết chắc chắn các môn đệ sẽ phải đối diện sự chống đối của những người Pha-ri-sêu như người đã gặp phải. Vì theo Chúa Giêsu, người môn đệ đồng chịu số phận với người. Đó là chuyện đương nhiên, không thể có con đường nào khác khi họ làm chứng cho người. Vì thế, người nói với họ, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Và năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay cả tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Chúa Giêsu đang động viên các môn đệ, hãy can đảm vững tin vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, vì Ngài luôn ở bên họ. Ngài không cất khỏi họ những chống đối, đau khổ và sự chết, nhưng Ngài chỉ cho họ thấy đâu là ý nghĩa của đau khổ, đâu là cùng đích cuộc đời. Cùng đích của cuộc đời này là được hưởng vinh quang với Chúa, sống trong vòng tay quan phòng của Chúa. Vinh quang ấy chỉ dành cho những ai trung tín làm chứng cho Chúa bằng lời nói cũng như việc làm. Các thánh tử đạo Việt Nam đã can đảm tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa khi đối diện với những tra tấn về mặt tinh thần cũng như thể xác. Các ngài đã không thoái lui, nhưng kiên trì làm chứng cho niềm tin của mình và Chúa Giêsu. Chính vì thế, các ngài đã được lãnh nhận triều thiên tử đạo của Chúa, được hưởng vinh quang với Chúa. Đó là cùng đích cuộc đời của các ngài. Xin Chúa cho chúng con luôn biết can đảm tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa khi làm chứng cho tin mừng. Amen.
Quanh năm ấm no, đâu có người phải yêu lo. Tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã quan phòng yêu thương, lo cho muôn loài, dù là vậy. Từ khi vũ trụ chưa có.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin giáo hội tại Việt Nam. Thư Hội đồng Giáo mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa sau Hội nghị Thường niên kỳ 2 2021. Như chúng tôi đã đưa tin, Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến Thường niên kỳ 2 năm nay vào sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua và đã diễn ra tốt đẹp. Sau khóa họp này, các giám mục Việt Nam đã gửi thư đến Cộng đồng Dân Chúa với ấn ký của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký. Lá thư có chủ đề Sống đức tin thời đại dịch. Đầu thư, các giám mục nói lên lý do phải tổ chức trực tuyến Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2021, đồng thời nói đến những tác hại khủng khiếp về mọi mặt của dịch bệnh COVID-19 trên đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Các vị chia buồn với các gia đình đã mất đi người thân trong đại dịch, hợp ý cầu nguyện cho người quá cố và xin Chúa ban ơn nâng đỡ cho mọi người trong lúc đau buồn. Từ góc nhìn đức tin, các giám mục Việt Nam mời gọi các tín hữu sống thời gian này như mùa chay, đặc biệt với ba việc đạo đức căn bản là cầu nguyện, chay tịnh và làm việc bác ái. Trước hết là cầu nguyện. Trong mùa dịch, mọi người trong gia đình có cơ hội ở gần nhau nhiều hơn, vì thế anh chị em hãy củng cố việc cầu nguyện sớm tối, làm hạt mân côi trong gia đình. Nhờ đó, mọi người trong nhà gắn kết với nhau hơn trong Chúa, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hiện nay như Thánh Phaolô khuyên dạy. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và hãy chuyên cần cầu nguyện. Cùng với việc cầu nguyện là chay tịnh. Trong thời dịch bệnh, mọi người phải chấp nhận những hạn chế về ăn uống, vui chơi giải trí. Thay vì chỉ coi đó như sự bó buộc phải chịu, chúng ta hãy nhìn những hạn chế đó như cơ hội sống chay tịnh để hiệp thông với đau khổ của Chúa Giêsu trên thánh giá và cầu nguyện cho những anh chị em đang phải chiến đấu với bệnh tật. Về việc bác ái, ngày 9 tháng 7 năm 2021, Hội đồng Giám mục đã gửi thư kêu gọi mọi thành phần dân Chúa hãy làm tất cả những gì có thể để ứng cứu đồng bào ruột thịt đang vất vả vì đại dịch. Anh chị em đã đáp lời hết sức tích cực. Văn phòng Hội đồng Giám mục và Caritas đã tiếp nhận hàng cứu trợ đến từ khắp nơi, hàng trăm linh mục, tu sĩ và giáo dân lên đường ra tuyến đầu phục vụ bệnh nhân. Ngoài ra, các giáo phận đều có những hoạt động bác ái thiết thực để giúp đỡ người dân trong địa phương của mình. Sau hết, thư mục vụ của Hội đồng Giáo mục Việt Nam đề nghị những thực hành cụ thể. Chủ nhật 17 tháng 10 là ngày toàn quốc xin ơn chữa lành mùa đại dịch. Các tòa giám mục sẽ thông báo cho giáo dân trong giáo phận chương trình cụ thể của ngày cầu nguyện này. Thứ Sáu 22 tháng 10 là ngày toàn quốc giữ chay như thứ Sáu tuần thánh, mỗi người làm một việc thiện để giúp nạn nhân đại dịch. Thư của Hội đồng Giáo mục Việt Nam kết thúc với lời nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh chị em ân sủng và bình an qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi và của Thánh Giuse đấng bảo trợ giáo hội. Tin Vatican. Công bố phép lạ của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ nhất. Giáo hội sắp có thêm 4 chân phước mới, trong đó có Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ nhất. Hôm 13 tháng 10 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, đã công bố 3 sắc lệnh. Sắc lệnh thứ nhất nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tồi tớ Chúa Gioan Paulo thứ nhất, tục danh là Albino Luciano Giáo Hoàng. Ngày sinh năm 1912 và qua đời ngày 28 tháng 9 năm 1978 tại Vinh Tông Tòa, Vatican. Người được phép lạ là một em bé gái ở Buenos Aires, Argentina, bị bệnh não trầm trọng, đã được khỏi bệnh lạ lùng hồi năm 2011. Nhờ thân nhân và tín hữu cầu nguyện xin Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ nhất cứu chữa. Các bác sĩ của Bộ Phòng Thánh đã đồng thanh đi tới kết luận của khỏi bệnh này không thể giải thích được về phương diện khoa học. Tiếp đến, ngày 6 tháng 5 năm nay, Ủy ban Thần học của Bộ Phòng Thánh đã cứu xét và đưa ra phán quyết tích cực. Trong những ngày qua, các hậu y và giám mục thành viên của Bộ Phòng Thánh đã nhìn nhận đây là phép lạ của Đức Gioan Phaolô thứ nhất, và nay Đức Thánh Cha phê chuẩn và cho công bố sắc lệnh. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận phép lạ của nữ tôi tớ Chúa Maria Benedict Duque, sinh năm 1898 tại Colombia, sáng lập dòng các tiểu muội truyền tin, qua đời năm 1993 tại Medellin, Colombia. Sắc lệnh thứ ba nhìn nhận cuộc từ đạo của hai vị tôi tớ Chúa là Pietro Ortiz de Zarate, linh mục giáo phận, và cha Joan Antonio Solinas thuộc dòng Tên. Hai vị bị sát hại do sự oán ghét đức tin ngày 27 tháng 10 năm 1683 tại Vandenventa, bên Argentina. Ngoài ra, Đức Hồng Y Semeraro cũng công bố bốn sắc lệnh nhìn nhận các dân đức anh hùng của bốn vị tôi tớ Chúa, trong đó có nữ tu Madeline Chúa Giêsu, sáng lập dòng tiểu muội Chúa Giêsu. Chị sinh năm 1898 tại Paris, bên Pháp, và qua đời tại Roma. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Dự kiến năm 2022, số người hành hương Santiago de Compostela sẽ tăng kỷ lục. Năm tới đây, 2022, số tín hữu đến hành hương tại đền thánh Jacobe Tông Đồ ở Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, sẽ lên tới mức kỷ lục, theo ký giả Francisco Contreras Gil, cũng là tác giả cuốn sách nổi tiếng về cuộc hành hương tại đền thánh này. Cho đến nay, con số tín hữu hành hương kỷ lục tại Santiago, Tây Bắc Tây Ban Nha là gần 348.000 người hồi năm 2019. Trong thời gian qua, bị đại dịch, số tín hữu hành hương tại đền thánh này bị giảm sút nhiều. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 28 tháng 9 vừa qua, ông Leo khẳng định, trong năm tới đây sẽ có thêm nhiều tín hữu hành hương từ Mỹ Latin, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nơi khác ở Âu Châu. Dầu sao, Tổng giáo phận Santiago de Compostela cũng cần suy nghĩ về việc thay đổi các quy luật. Cho đến nay, các tín hữu hành hương chỉ cần đi bộ 100 cây số cuối cùng đến Santiago, tức là 5 ngày, là đủ để xin được chứng chỉ hành hương. Theo ông Contreras Gil, như vậy là quá ít, cần tăng điều kiện lên 200 cây số, nhờ đó sẽ tản các đám đông hành hương trên đường trong giai đoạn chót. Hiện nay tại Santiago de Compostela đang tiến hành năm thánh, sau khi được khai mạc ngày 31 tháng 12 năm 2020. Vì đại dịch, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép kéo dài năm thánh này cho đến cuối năm 2022. Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh xác nhận Đức Thánh Cha sẽ tiếp Tổng thống Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, Sứ Thần Tòa Thánh tại Mỹ, gián tiếp xác nhận Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến Tổng thống Joe Biden vào cuối tháng 10 này tại Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức Tổng giám mục Pierre, 75 tuổi, người Pháp, cho biết, ngày 6 tháng 9 vừa qua, trong buổi tiếp kiến tại Vatican, Đức Thánh Cha đã yêu cầu Ngài tiếp tục làm sứ thần tại Mỹ thay vì về hưu. Vì thế, Đức Tổng giám mục tiếp tục nhiệm vụ bao lâu Đức Thánh Cha muốn. Một trong những công việc Đức Sứ Thần đang làm hiện nay là chuẩn bị cuộc viếng thăm đầu tiên của Tổng thống Joe Biden tại Vatican, nhân dịp ông đến Roma để tham dự hội nghị G20 của các nước phát triển cao. Đức Tổng giám mục Pierre nói, thật là một điều không bình thường nếu Tổng thống Biden không gặp Đức Giáo Hoàng tại Roma. Mặc dù chương trình của Đảng Dân Chủ do Tổng thống Biden lãnh đạo có chủ trương ủng hộ phá thai, nhưng Đức Sứ Thần tin rằng việc Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống là điều tốt. Đức Tổng nói, hai vị có trách nhiệm rất lớn gặp gỡ nhau. Họ không phải là những tượng gỗ, và đằng sau họ có cả một guồng máy lớn và thế giới. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Mỹ, Giáo hội Công giáo tại Mỹ là một nhân tố lớn trong xã hội Mỹ, luôn hiện diện trong mọi vấn đề, với 80 triệu tín hữu Công giáo, với các cơ cấu của giáo hội và các giám mục rất tích cực hoạt động. Nhưng Đức Sứ Thần cũng khẳng định rằng sự cực hóa là một trong những vấn đề khó khăn nhất mà Mỹ đang phải đương đầu. Bao lâu bạn ở những thái cực thì bạn không tìm được các giải pháp. Giáo hội bảo vệ các giá trị nhưng không biến sứ mạng của mình thành ý thức hệ. Ý thức hệ sẽ mau lẹ nhường chỗ cho chiến tranh văn hóa, khiến dân chúng phân chia thực tại thành những người theo chúng ta và những người chống chúng ta. Giáo hội được kêu gọi loan báo tin mừng, cổ võ đối thoại và chống lại chủ trương cực đoan. Cũng liên quan tới tương quan giữa Mỹ và Tòa Thánh, Tổng thống Joe Biden đã bổ nhiệm cựu thượng nghị sĩ Joseph Donnelly làm tân đại sứ cạnh Tòa Thánh. Việc bổ nhiệm này còn phải được Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện phê chuẩn. Ông Donnelly, 66 tuổi, là thượng nghị sĩ bang Indiana từ năm 2013 đến năm 2019. Trước đó, ông là hạ nghị sĩ. Ông là người Công giáo gốc Ireland, nguyên là một luật sư. Ông sẽ kế nhiệm bà Calista Gingrich, mãn nhiệm 4 năm làm đại sứ cạnh Tòa Thánh. Tin Zurich thị sĩ. Đức giám mục Voderholzer khẳng định Công giáo đi hàng đầu chống lạm dụng tính dục. Đức cha Rudolf Voderholzer, giám mục giáo phận Regensburg ở miền nam nước Đức đã nói rằng giáo hội Công giáo tại nước này đi hàng đầu trong việc bài trừ nạn lạm dụng tính dục. Đức cha tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho báo tân Zurich xuất bản hôm 11 tháng 10 vừa qua tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ và ám chỉ tới cộng đoàn tin lành ở Đức. Đức cha nói, tại Đức có những cộng đoàn giáo hội tổ chức theo kiểu công nghị đang gặp khó khăn hơn nhiều. Giáo hội Công giáo do những người lớn tuổi độc thân hướng dẫn, tức là các giám mục, đi xa hơn tất cả các tổ chức khác trong việc phòng ngừa, giáo dục và xử lý các vụ lạm dụng tính dục. Đức cha muốn nói đến những đường hướng nghiêm ngặt do Hội đồng Giáo hội Đức đề ra và tăng cường hồi năm 2010 về việc cộng tác với nhà chức trách tư pháp chống lại những vụ lạm dụng tính dục. Kết quả là, từ đầu ngàn năm mới này, những vụ lạm dụng đã được giảm bớt mau lẹ. Ngày nay không còn những vụ lạm dụng tính dục đông đảo trong giáo hội nữa. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Voderholzer tỏ ra nghi ngờ về con đường công nghị đang tiến hành trong giáo hội Công giáo tại Đức và cảnh giác chống lại sự lạm dụng cuộc thảo luận về các vụ lạm dụng để tạo nên một giáo hội mới. Đức cha nói, tôi nghĩ đến một nhóm từ lâu muốn thay đổi giáo hội Công giáo theo kiểu mẫu các cộng đoàn tin lành. Họ muốn biến các cơ quan tư vấn thành cơ quan quyết định trong giáo hội. Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức vốn là tổ chức tư vấn, nay được nâng lên hàng có quyền quyết định như hội đồng giám mục. Đức giám mục giáo phận Regensburg cũng bênh vực Đức Hồng Y Rainer Maria Wernke, tổng giám mục giáo phận Cồn, chống lại những lời phê bình. Đức cha nói, việc xử lý của Đức Hồng Y Vân Kỳ về những vụ lạm dụng đã được những người có hiểu biết về vấn đề này đặc biệt ca ngợi. Cuộc điều tra mới nhất của Tổng giáo phận Cồn về những vụ lạm dụng là một thành công tiền phòng. Không ai có thể cáo buộc Đức Hồng Y Vân Kỳ là đã không đào sâu đủ vấn đề. Về vấn đề độc thân linh mục Công giáo, Đức cha Voderholzer cảnh giác chống lại chủ trương cục hóa trước linh mục Công giáo. Ngoài việc độc thân, linh mục còn phải sống khiết tịnh và không bỏ qua hai lời khuyên phúc âm là vâng phục và thanh bẩn. Đức cha cũng nêu ý kiến về thuế giáo hội tại Đức và nói rằng, có lẽ chúng ta phải từ bỏ thuế giáo hội để trở thành Kitô hữu đích thực hơn, theo nghĩa từ bỏ tinh thần thế tục, như Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã đề nghị. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Chủ tịch Ủy ban Giáo mục Hoa Kỳ về bảo vệ sự sống kêu gọi Tổng thống Biden hãy hành động như đã nói. Chủ tịch Ủy ban Giáo mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, Đức Tổng Giám mục Joseph Nauman của Giáo phận Kansas City kêu gọi Tổng thống Mỹ ông Joe Biden hãy hành động như một tín hữu Công giáo nhiệt thành như ông vẫn tuyên bố. Đức Tổng Giám mục nói, Tổng thống Biden thích gọi mình là một tín hữu Công giáo nhiệt thành. Tôi muốn kêu gọi ông hãy hành động như ông nói trong các vấn đề sự sống và hãy để đức tin của ông thực sự hình thành lương tâm và những quyết định ông đang làm, nhưng không phải như chính sách đảng của ông.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về nền tảng của nguyên tắc liên đới với cộng đồng nhân loại và xã hội theo quan điểm của Kitô giáo, đó là tình liên đới của Đức Giêsu với nhân loại. Trong bài trước, chúng ta cũng đã khẳng định rằng các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội không phải là nền tảng duy nhất để xây dựng một xã hội tốt đẹp, nhưng chính là những giá trị phổ quát gắn liền với phẩm giá của con người. Trong đó, ba giá trị quan trọng và cao quý nhất được kể ra là sự thật, tự do và công lý hay công bằng. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các giá trị quan trọng này. Vậy, tự do nghĩa là gì? Tự do được hiểu nôm na là tình trạng của một cá nhân không chịu sự ép buộc từ bất cứ áp lực nào. Họ hoàn toàn có cơ hội để lựa chọn và hành động theo đúng với ý chí nguyện vọng của bản thân mình. Như chúng ta đã nói đến ở trong những bài trước, tự do gắn liền với phẩm giá của con người, hay đúng hơn, tự do cũng chính là phẩm giá của con người. Tự do đặt con người lên trên muôn loài muôn vật, và theo một nghĩa nào đó, còn khiến cho con người trở nên giống Thiên Chúa. Tự do đích thực không phải chỉ là khả năng được chọn lựa bất cứ thứ gì mình muốn, dù tốt hay xấu, mà chính là khả năng chọn lựa điều thiện hảo. Được tự do cá nhân, con người trở nên độc đáo. Trong thần học luân lý, chỉ những ai có tự do mới có thể và phải lãnh nhận trách nhiệm về những việc mình làm. Trong một loạt các khả năng, con người có thể tự do chọn lựa nghề nghiệp và ơn gọi riêng của mình. Con người có thể đến và đi, chọn điều này và để lại điều kia. Đó là quyền căn bản của con người, mà không ai được giới hạn quyền này nếu không có những lý do hợp lý. Đối với việc tôn trọng quyền tự do ngôn luận, con người phải được thoải mái phát biểu những ý kiến của họ về tôn giáo, chính trị, văn hóa. Mỗi người phải có thể được tự do nói lên quan điểm của mình. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được quyền này, cần phải có một trật tự pháp lý đảm bảo quyền tự do của một cá nhân và bảo vệ quyền ấy khỏi những áp lực đến từ việc lạm dụng tự do của những người khác. Suy cho cùng, như đã nói ở trên, tự do đích thực không phải chỉ đơn giản là được làm bất cứ điều gì mình muốn, cả điều tốt lẫn điều xấu, nhưng tự do chính là khả năng chọn lựa điều tốt. Trong thực tế của đời sống chúng ta, có nhiều người cho rằng, tôi có tự do nên tôi muốn làm gì thì làm. Đúng, về nguyên tắc là như vậy, nhưng cũng cần nhớ rằng người đó phải chịu trách nhiệm trước lương tâm, trước pháp luật về những việc mình làm. Hơn nữa, người đó cũng phải tôn trọng quyền tự do của người khác và không được xúc phạm đến người khác. Nói đến đây, các bạn sẽ bảo rằng, vậy thì chẳng thà không còn có tự do còn hơn. Hãy cứ thiết lập một quy luật nào đó, và mọi người cứ răm rắp tuân theo, không được chọn lựa điều xấu. Như vậy, xã hội đã chẳng tốt hơn sao? Thực ra, đã có những học giả phân tích và đều đưa ra kết luận rằng, nếu lấy mất đi tự do của con người, họ sẽ chỉ sống như những con vật ngoan ngoãn vì đã được thuần phục. Và vì vậy, họ không thể hạnh phúc. Chẳng hạn, trong một bộ phim viễn tưởng Người truyền ký ức, đạo diễn đã tưởng tượng ra một bối cảnh mà ở đó xã hội đạt đến một trình độ cao, ở đó mọi người được thiết định để chỉ làm điều đúng và đóng góp phần mình vào sự phát triển của cộng đồng. Họ không có quyền nói dối hay làm điều xấu. Nếu vừa nảy sinh ý định vi phạm, sẽ có một mệnh lệnh nhắc nhở ngay lập tức. Tất cả những gì là xấu đều bị loại bỏ. Mọi sự đều rõ ràng như trắng với đen. Ở đó không có nước mắt, không có buồn sầu, nhưng cũng chẳng có ai cười. Và rồi, người ta bắt đầu nhận ra rằng, họ chỉ là những cỗ máy sinh học, không hơn không kém. Họ không cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui. Và cuối cùng, người ta đã phải chọn lựa thay đổi nó. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy tôn trọng tự do của người khác và đừng lạm dụng tự do của mình. Vì tự do là món quà cao quý và nó sẽ đưa người ta đến hạnh phúc. Chính vì muốn con người được hạnh phúc đích thật, nên Thiên Chúa đã cho con người được tự do. Họ được tự do đến độ có thể từ chối và chống lại chính Thiên Chúa. Và đó cũng chính là khởi điểm cho những bất hạnh của con người, khi không biết sử dụng tự do của mình cách đúng đắn. Nói cách khác, tự do là điều kiện căn bản tối thiểu để con người được hạnh phúc. Tuy nhiên, con người cần biết sử dụng tự do cách thích hợp, không được lạm dụng. Khi đó, tự do sẽ đưa con người đến hạnh phúc đích thật. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự thật hay chân lý. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Do Kitô giáo là cởi mở và đón nhận mọi người và mọi nền văn hóa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 6.000 tín hữu tại Đại Thính Đường Paolo Đệ Lục, Nội Thành Vatican, sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 10 vừa qua. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá mở đầu, 8 linh mục lần lượt đọc bằng 8 ngôn ngữ khác nhau, đoạn thứ 5, Thư Thánh Paulo Tông Đồ gửi tín hữu Galat. Chúa Kitô đã giải thoát tôi để sống tự do, vì thế anh em hãy kiên vững và đừng để mình lại bị áp đặt chiếc gông cùm nô lệ. Thực vậy, anh chị em đã được kêu gọi sống tự do. Tiếp đó, Đức Thánh Cha trình bày bài thứ 11 trong loạt bài giáo lý về Thư Thánh Paulo gửi tín hữu Galat. Bài này có tựa đề là Tự Do Kitô, Men Giải Phóng Đại Đồng. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong hành trình huấn giáo của chúng ta về Thư Thánh Paulo gửi tín hữu Galat, chúng ta đã có thể quy trọng tâm vào nòng cốt của tự do theo Thánh Paulo. Đó là nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, chúng ta được giải thoát khỏi ắt nô lệ tội lỗi và sự chết. Nói khác đi, chúng ta được tự do vì chúng ta được giải thoát nhờ ơn thánh, nhờ tình thương trở thành luật tối thượng và mới mẻ, hướng dẫn đời sống Kitô. Hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh làm thế nào cuộc sống mới mẻ ấy làm cho chúng ta cởi mở, đón nhận mọi dân tộc và văn hóa, và đồng thời giúp mọi dân tộc và văn hóa đón nhận một tự do rộng lớn hơn. Thực vậy, Thánh Paulo nói rằng, đối với người gắn bó với Chúa Kitô, không còn phân biệt là Do Thái hay dân ngoại nữa. Điều đáng kể là, đức tin hành động nhờ đức bác ái. Những kẻ vu khống Thánh Paulo đã tấn công Ngài vì sự mới mẻ này. Họ cho rằng, thánh nhân có lập trường như vậy là vì xu thời mục vụ, nghĩa là để làm hài lòng tất cả mọi người, và coi nhẹ những đòi hỏi đã nhận được từ truyền thống tôn giáo nghiêm ngặt của mình. Như chúng ta thấy, sự phê bình đối với mọi thứ mới mẻ của Tin Mừng không chỉ có ngày nay, nhưng đã có một lịch sử dài trong quá khứ. Dầu sao Thánh Phaolô không im lặng, Ngài thẳng thắn trả lời rằng, phải chăng tôi tìm kiếm sự đồng thuận của loài người, hay sự đồng thuận của Thiên Chúa? Phải chăng tôi tìm kiếm sự hài lòng của con người? Nếu tôi còn tìm kiếm sự hài lòng của loài người, thì tôi không còn là người phục vụ Chúa Kitô. Trước đó, trong thư gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Nhân đã bày tỏ lập trường tương tự khi nói rằng, trong việc rao giảng, không bao giờ Ngài dùng những lời du nịch và cũng chẳng có lòng tham và không tìm kiếm vinh quang của người đời. Tư tưởng của Thánh Phaolô một lần nữa lại tỏ ra chiều sâu được linh hứng. Đối với Thánh Nhân, đón nhận đức tin là từ bỏ, không phải là trọng tâm các văn hóa và truyền thống, nhưng chỉ từ khước những gì có thể ngăn cản sự mới mẻ và tinh tuyền của Tin Mừng. Vì tự do chúng ta nhận được từ cái chết và sự phục sinh của Chúa, không xung đột với các nền văn hóa, với các truyền thống chúng ta đã nhận lãnh, nhưng đúng hơn, đức tin mang vào trong đó một tự do mới mẻ, một sự mới mẻ giải thoát, tự do của Tin Mừng. Thực vậy, sự giải thoát đạt được với bí tích rửa tội, giúp chúng ta đạt được phẩm giá hoàn toàn là con Thiên Chúa. Đến độ trong khi chúng ta ở trong cội rễ văn hóa, thì đồng thời chúng ta cởi mở đón nhận sự phổ quát của đức tin đi vào trong mọi nền văn hóa, nhìn nhận những hạt giống chân lý trong đó và phát triển chúng bằng cách làm cho điều thiện chứa đựng trong đó tới mức độ viên mãn. Trong lời kêu gọi sống tự do, chúng ta khám phá ý nghĩa đích thật của sự hội nhập Tin Mừng vào văn hóa, có khả năng loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô cứu thế, đồng thời tôn trọng những gì là tốt và chân thực trong các nền văn hóa. Đó không phải là một điều dễ dàng. Có bao nhiêu cám dỗ muốn áp đặt kiểu mẫu sống của mình, như thể đó là điều tiến bộ nhất và đáng ưa chuộng nhất. Bao nhiêu sai lầm người ta đã phạm trong lịch sử loan báo Tin Mừng khi muốn áp đặt một kiểu mẫu văn hóa duy nhất. Nhiều khi người ta không từ bỏ cả bạo lực, miễn là để cho quan điểm của mình được trội vượt. Theo cách thức đó, người ta làm cho giáo hội bị thiếu sự phong phú của bao nhiêu lối diễn tả địa phương, vốn chứa được truyền thống văn hóa của toàn thể dân tộc. Hành động như thế là điều hoàn toàn trái ngược với tự do Kitô. Tóm lại, quan niệm của Thánh Phaolô về tự do được soi sáng và được phong phú nhờ mầu nhiệm Chúa Kitô khi nhập thể đã kết hiệp một cách nào đó với mỗi người, như Công đồng chung Vaticano đệ nhị đã dạy. Từ đó nảy sinh nghĩa vụ tôn trọng gốc gác văn hóa của mỗi người, tháp nhập nó vào trong một không gian tự do, không bị thu hẹp vì sự áp đặt nào do nền văn hóa duy nhất thịnh hành. Đó là ý nghĩa khi chúng ta nói mình là công giáo, nói về giáo hội công giáo, không phải là một danh xưng xã hội học để phân biệt với các tín hữu Kitô khác. Công giáo là một tính từ có nghĩa là phổ quát, đại đồng. Công giáo có nghĩa là giáo hội có trong chính bản tính của mình sự cởi mở đối với mọi dân tộc và văn hóa của mọi thời, vì Chúa Kitô đã sinh ra, đã chết và sống lại cho tất cả mọi người. Đằng khác, văn hóa tự bản chất nó luôn biến đổi. Chúng ta hãy nghĩ, chúng ta được kêu gọi loan báo Tin Mừng thế nào trong thời điểm lịch sử có nhiều thay đổi văn hóa, trong đó một kỹ thuật ngày càng tân tiến. Nếu chủ trương nói về đức tin như người ta vẫn làm trong các thế kỷ trước đây, thì chúng ta có nguy cơ không được các thế hệ trẻ thấu hiểu. Tự do của đức tin Kitô không phải là một quan niệm tĩnh về cuộc sống và văn hóa, nhưng năng động. Vì thế chúng ta đừng tự nhận mình sở hữu tự do. chúng ta đã nhận lãnh như một hồng ân cần giữ gìn, và đúng hơn, chính tự do yêu cầu mỗi người hãy luôn tiến bước hướng về sự sung mãn của nó. Đó là thân phận lữ hành, là trạng thái của người đi đường, liên tục bước đi, được tự do khỏi nô lệ để tiến về sự viên mãn của tự do. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục thông dịch viên lần lượt chuyển ý tóm lược bài huấn giáo của Đức Thánh Cha kèm theo lời chào thăm của Ngài. Khi chào bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, trong tuần này, chúng ta kỷ niệm ngày Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị được bầu làm Giáo Hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1978, và lễ kính nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, Thánh Nữ Teresa Avila, Thánh Epaige miền Cilicia, Ba Lan. Cuộc sống của các ngài là những mẫu gương trong sáng về tự do Kitô. Kinh nghiệm của các vị thánh ấy nhắc nhở chúng ta rằng, không có tự do nếu không có trách nhiệm và lòng yêu mến sự thật. Việc thực thi tự do và bác ái mạnh nhất được cụ thể hóa trong việc phục vụ. Khi chào bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến các dòng nữ tỳ Đức Maria Đền Tạ đang tiến hành tổng tu nghị. Ngài khuyến khích các chị tiếp tục trung thành phục vụ tin mừng và anh chị em và luôn vui tươi. Sau cùng, như thường lệ, tôi nghĩ đến những người cao niên, người trẻ, các bệnh nhân và đông đảo các đôi tân hôn. Ngày 13 tháng 10, chúng ta kỷ niệm cuộc hiện ra lần chót của Đức Mẹ tại Fatima, ngày 13 tháng 10 năm 1917. Tôi phó thác tất cả anh chị em cho Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ đồng hành với anh chị em với sự dịu dàng từ mẫu và an ủi anh chị em giữa những thử thách của cuộc đời. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, recipit nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus, debit nobis nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino Hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erat in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Phải dấu chân con khi đời con. con đang cay hao mòn, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con, sống trong tình yêu thương của Ngài. Để rồi hôm nay, bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều trong gai, nhưng tình con quyết không phai nhòa.
Đời sống thánh thiện của giáo hội ví như vườn hoa muôn màu muôn vẻ, biểu hiện qua đời sống của người tín hữu. Thiên Chúa đã dành cho mỗi chúng ta một con đường riêng, không phải chỉ có giáo sĩ, tu sĩ hay những người sống đời chiêm niệm. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh, bất kể chúng ta giữ vai trò gì, bằng cách sống cuộc đời mình với tình yêu thương và chính tá, sống gần gũi với Thiên Chúa mỗi ngày. Sự thánh thiện là khuôn mặt có sức lôi cuốn nhất của hội thánh. Ngay cả bên ngoài giáo hội công giáo và trong những bối cảnh khác nhau, Chúa Thánh Thần đều cho thấy những dấu chỉ sự hiện diện của Người để trợ giúp những người bước theo Đức Kitô. Thánh Gioan Phaolô II nhắc nhở chúng ta rằng hành động làm chứng cho Chúa Kitô đến đổ máu mình đã trở thành một di sản chung của người Công giáo, Chính thống giáo, Anh giáo và Tin lành. Quý vị và các bạn thân mến, dù là nam hay nữ, tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh trong bậc sống của mình. Để nói về ơn gọi nên thánh của phụ nữ, Đức Benedicto đã khẳng định, giáo hội của thời đại chúng ta cần những người phụ nữ thánh thiện và can đảm, vì họ biết trân trọng những món quà Thiên Chúa đã ban cho họ, và đóng góp giá trị quý báu cho việc phát triển về tinh thần. Trong lịch sử giáo hội, có những người nữ chỉ sống âm thầm khiêm tốn, nhưng đã làm được những việc có ý nghĩa. Chúng ta có thể kể đến là Thánh Teresa Jesus, vị tiến sĩ trinh nữ mà hôm nay phụng vụ giáo hội mừng kính. Thánh Teresa sinh năm 1515 trong một gia đình quý tộc sinh sống tại Avila, nước Tây Ban Nha. Cha của ngài là bá tước Anfong Feda, một người đạo đức có nhiều uy tín trong thành. Mẹ ngài là bà Beavia, một người nội trợ đảm đang và đạo hạnh. Từ thuở ấu thơ, Teresa đã sớm hấp thụ đời sống đạo đức từ bầu khí gia đình. Sống trong gia đình giàu có, Teresa luôn được cha mẹ chăm sóc giáo dục chu đáo, nên sự thánh thiện đạo đức sớm triền nở trong tâm hồn. Ngay từ lúc 6 tuổi, Teresa đã yêu thích đọc truyện các thánh và được lôi cuốn bởi đời sống đạo đức của các ngài. Lửa yêu mến Chúa nơi các thánh như có sức mạnh truyền vào tâm hồn Teresa, ước muốn hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Và Teresa đã đáp lại lời mời gọi của Chúa, trở thành đan sĩ trong dòng kín Cát Minh. Thánh Teresa được xem là nhà thần bí vì tư tưởng và đời sống cầu nguyện của ngài là sự thần hiệp sâu xa với Thiên Chúa tình yêu. Thánh nhân luôn sống theo khuôn mẫu của Đức Giêsu, đấng đầy lòng nhân hậu đối với con người. Thánh nữ đã trải qua những tháng ngày dài sống trong đêm tối của đức tin và ý chí tận hiến, chịu cám dỗ về đam mê xác thịt, về của cải vinh hoa mà một thiếu nữ quý tộc có quyền được hưởng. Không những thế, ngài còn bị bệnh thần kinh hành hạ thân xác. Thế nhưng, ngọc quý càng mài rũa thì càng sáng đẹp, càng chịu nhiều đau khổ thử thách, thì tình yêu của Thánh Teresa dành cho Thiên Chúa càng tinh rồng. Bị dằn vặt tư bề, nhưng tận sâu trong đáy lòng, chị Thánh vẫn dành cho đấng tình quân là Đức Giêsu một tình yêu nồng nàn son sắt. Thánh nữ luôn xác tín, ai được Chúa Kitô là bạn thân,
và nhà lãnh đạo hào hiệp ngự trong lòng thì có thể chịu đựng mọi thử thách. Quả thật, chính Ngài trợ lực và tăng cường sức mạnh cho chúng ta. Ngài không bỏ rơi ai vì Ngài là bản thân đích thực trung thành. Thánh nữ đã trải qua thị kiến và những giờ chiêm nghiệm trong trạng thái xuất thần. Thánh nhân đã đưa ra phương cách cầu nguyện tốt nhất là yêu mến Chúa và thực hành bác ái huynh đệ. Cầu nguyện và suy ngẫm là điểm cốt lõi trong tinh thần tu đức của thánh nữ. Thánh nữ còn tha thiết mời gọi các đan sĩ thực hành đức khiêm nhường, từ bỏ chính mình và những sự dễ dãi của thế gian, để khôn ngoan chọn theo ý Chúa. Ngài yêu thích và năng suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thánh nhân trở thành bậc thầy về sự nên thánh. Ngài đã ghi lại kinh nghiệm thiêng liêng của mình trong tập sách có tựa đề là Đường Hoàn Thiện. Tập sách gồm có 42 chương. Mỗi chương là một lời khuyên, một vấn đề cần tuân giữ trong đời sống đan tu để tiến tới bậc hoàn thiện. Trong vóc dáng của một nữ đan sĩ, Thiên Chúa đã trao gửi cho Thánh Teresa một sứ mạng lớn lao là cải tổ dòng Cát Minh. Ngoài ra, Ngài còn thành lập 17 đan viện nữ khác. Ngài đã cộng tác với Thánh Gioan Thánh Giá, lập 15 đan viện dành cho nam giới. Lạy Chúa, Chúa đã ban ơn Thánh Thần soi sáng, giúp Thánh Teresa Giêsu tìm ra con đường dẫn tới đỉnh cao toàn thiện. Xin cho chúng con biết học sống theo gương của Người, luôn khao khát sống đời hoàn thiện, hết lòng yêu mến giáo hội, biết góp phần nhỏ bé của mình xây dựng giáo hội nhiệm thể Chúa Kitô thành cộng đoàn thánh thiện yêu thương. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.